ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bộ môn chúng ta sẽ học là dẫn nhập triết học Phật giáo. Vì mang tính cách dẫn nhập đó, những gì chúng ta học trong 20 buổi, mỗi buổi 2 tiết là gồm 44 tiết đó, chủ yếu là khái quát về triết học Phật giáo. Và trong buổi tổng quan này đó, tôi gợi ý về bản chất của khái niệm Phật giáo, triết học Phật giáo là cái gì, và các phương diện của triết học Phật giáo cũng như là đặc điểm triết học Phật giáo. Vào thập niên 30 của thế kỷ 20, có cuộc tranh luận lớn giữa các nhà Phật học và những nhà nghiên cứu triết học tại Việt Nam lúc bấy giờ về bản chất của khái niệm Phật giáo có phải là triết học hay không. Đang khi các nhà triết học phương Tây tại Việt Nam có khuynh hướng cho rằng Phật giáo không phải là triết học, thì trong phía Phật giáo đó, nhất là những vị tôn túc ảnh hưởng từ nền Tây học đó, chứng minh ngược lại rằng về bản chất Phật giáo là triết học. Trong phía nội bộ Phật giáo cũng có quan điểm đối lập, không thừa nhận rằng Phật giáo là tôn giáo, đồng thời cũng không thừa nhận rằng Phật giáo là triết học. Các lý do đưa ra cho luận điểm đó đó, về phương diện tôn giáo thì ta cho rằng phải có đấng sáng thế, tức là Thượng Đế. Và Thượng Đế đó là đấng tạo vật nguyên nhân đầu tiên của sự sống con người và động vật, cũng như là thân phận, hạnh phúc khổ đau và sự an bài bởi Thượng Đế. Như vậy khi cho rằng á, Phật giáo là tôn giáo đó, thì chúng ta lại bị rơi vào tình trạng thừa nhận đấng sáng thế. Mà về bản chất đó, thì nó không phải là tông chỉ của đạo Phật. Dĩ nhiên là những người tham gia tranh biện đó đều có các quan điểm riêng và thể hiện ít nhiều tính thuyết phục. Đó là ta đứng từ cái góc độ nguồn gốc của tôn giáo, phải bắt đầu từ đấng sáng thế. Bởi vì tôn giáo đó thì có hai trường phái, hữu thần và vô thần. Hữu thần đó thì lại chia ra là hai trường phái. Thứ nhất á, là độc phần, thứ hai đó là đa thần. Về tôn giáo đa thần đó thì mạnh mẽ nhất đó là Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo, ở Ấn Độ. Và Nho giáo, Lão giáo ở Trung Hoa. Cũng như các tôn giáo ở những nền tảng văn hóa lớn như là Ai Cập, vân vân. Do Thái giáo là tôn giáo mạnh mẽ, đề cao về độc thần. Và từ Do Thái giáo thì tách ra đạo Kitô, thường xưng là Công giáo. Và từ đạo Kitô thì tách ra Tin Lành giáo ở châu Âu, Chánh Thống giáo ở Nga, Anh giáo ở Vương quốc Anh, và Hồi giáo ở Trung Đông. Thì tất cả các tôn giáo này đó đều có nguồn gốc từ Abraham, tổ phụ của người Do Thái. Chủ trương chính của các tôn giáo này đó là độc thần, chỉ có Thượng Đế sáng thế thôi. Nhưng về sau đó, vì ảnh hưởng bởi nền văn hóa Babylon, trong quá trình đế chế La Mã xâm lược toàn cầu, mang theo đạo Kitô, cái tác động của đa thần giáo bản địa đã ảnh hưởng đến đến đạo Kitô. Và mặc dầu đó chủ trương là độc thần, nhưng trong rất nhiều các nhà thờ ở châu Âu đều có thờ các vị thần linh. Và biểu tượng thần mặt trời và các thần linh khác cũng đã được đưa vào trong nhà thờ, ngay cả tại Vatican và nhiều ngôi nhà thờ lớn đại diện cho nền văn hóa tôn giáo độc thần này. Như vậy, về bản chất á, thì tôn giáo đa thần đó đã bao gồm độc thần, tức là họ thừa nhận có một đấng sáng thế là Thượng Đế, và đấng sáng thế đó có thêm nhiều vị thần linh khác. Như vậy, ở yếu tố đầu tiên của khái niệm tôn giáo là đấng sáng thế, dầu là tôn giáo độc thần hay đa thần, thì việc chúng ta cho rằng Phật giáo là một tôn giáo đó, nó dẫn đến cái tình trạng, tức là làm cho Phật giáo bị liệt dẫn vào cái trong cái nhóm tôn giáo mà về bản chất là đạo Phật không thừa nhận sự hiện hữu của Thượng Đế, đó chỉ là tính sáng thế. Thứ hai đó là tôn giáo phải có một hệ thống tính lý, dogma, mà về bản chất á, là không được đặt vấn đề, không được sử dụng lý trí để vấn nạn về bản chất của Thượng Đế. Vì ta cho rằng là Thượng Đế đó là siêu việt khỏi ngôn ngữ và các giới hạn. Đang khi con người sử dụng ngôn ngữ với hàng loạt các giới hạn, thì sự phản ánh đó về bản chất đó là lệch lạc. Do đó, ở góc độ tính lý thì đạo Phật mặc dầu vẫn có chủ trương về sát đa là tính, nhưng mà sát đa trong đạo Phật đó chủ yếu đó là gì? Niềm tin lý trí. Còn đang khi đó chữ tính ở trong chữ Hán á, thì chúng ta thấy là nó cấu tạo một bên đó là chữ ngôn, tức là lời nói, một bên là chữ nhân, tức là lời nói của con người, chúng ta nghe theo tin theo thôi, chúng ta không có đặt vấn đề. Và đạo Phật là tôn giáo, tạm gọi như thế nha. Đầu tiên đề cao niềm tin có lý trí. Chứ là góc độ này đó thì đạo Phật đi ngược lại hệ thống tín lý của các tôn giáo, vốn được xem là yếu tố để hình thành tôn giáo. Thứ ba đó là tôn giáo luôn luôn có hệ thống giới luật và lễ nghi. Thì ở phương diện này đó, thì Phật giáo có thể nói là trường phái tôn giáo đầu tiên có hệ thống giới luật là Vinaya. Và trong đó đó có hàng trăm điều khoản dạy về đạo đức gọi là Sila, tức là giới. Và do vậy ở thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, tức là khoảng 250 năm Đức Phật qua đời đó, thì đạo Phật đó là trường phái tôn giáo đầu tiên có hệ thống luật vững vàng nhất và có tính hệ thống pháp quy cao nhất. Còn các tôn giáo khác thì không có được chặt chẽ như trong đạo Phật. Chúng ta có giới bổn, còn gọi là giới kinh, ba tiêu mục khác, tức là quyển kinh dạy về các điều khoản đạo đức với sáu trường phái: luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật tăng kỳ, luật căn bản nhất thiết hữu bộ và luật thượng tọa bộ. Thế vậy những yếu tố nền tảng để cấu thành một tôn giáo đó thì có một số điều Phật giáo có và có một số điều được Phật giáo vượt lên trên. Đứng từ góc độ đó đó thì những người chủ trương cực đoan về khái niệm đó không tán đồng việc cho rằng đó đạo Phật là một tôn giáo. Thực ra lúc đó là chúng ta đang đứng từ góc độ của đạo Phật thời kỳ đầu, early Buddhism. Ở Việt Nam mình có khuynh hướng đó, gọi đó là Phật giáo nguyên thủy, primitive Buddhism. Thì tính từ thời Đức Phật Thích Ca cho đến 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Về bản chất đó, như tôi đã nói hồi nãy, tôn giáo chia làm hai nhóm: tôn giáo hữu thần gồm đa thần và độc thần, và tôn giáo vô thần. Thì đạo Phật đó, nó thuộc về nhóm tôn giáo vô thần. Vì là tôn giáo vô thần cho nên đạo Phật không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế. Thì trong tuần lễ thứ tư theo truyền thống của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Đức Phật hình thành ra học thuyết thế giới quan qua bốn câu kệ. Do cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này kết thúc dẫn đến sự kết thúc ở những cái khác. Tôi tạm gọi đó là học thuyết tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Và khái niệm Hán Việt cổ đó, đó là thuyết duyên khởi, tức là sự hình thành. Khởi là sự hình thành, duyên á là tính tương quan hay là tương tác, hình thành bởi sự tương quan. Thì học thuyết này đó phủ định ba chủ thuyết chính của triết học và tôn giáo trên toàn cầu. Thứ nhất á, là duy thần, tức là chủ trương Thượng Đế sáng thế con người và vạn vật. Thứ hai là duy vật, là chủ trương vật chất có trước hình thành ra sự sống con người dạng dạng. Thì ở Ấn Độ đấy, thời Đức Phật và trước đó là có đến 3 trường phái duy vật: Chavaka, Ajivika và một trường phái khác. Thì trong bài kinh Sa Môn Quả và một số bài kinh khác của trường bộ đó, Đức Phật phản ánh những quan điểm sai lầm của các nhà duy vật học. Mà về bản chất thì họ khác với chủ nghĩa duy vật hiện đại. Ở chỗ đó họ là các tu sĩ, và cái thành công của họ ở bước đầu đó, đó là phủ định sự tồn tại của Thượng Đế. Đồng thời đó họ cũng là những người tu luyện, không dừng lại ở lý thuyết, nhưng giới hạn của họ là nhận thức. Do đó phương pháp tu tập của họ nó không dẫn đến việc kết thúc khổ đau. Và trường phái thứ ba đó là duy tâm, tức là cho rằng đó là tâm thức có trước tạo ra dạng vật. Thì thuyết duyên khởi của Đức Phật đó là phủ định cả ba trường phái triết học tôn giáo này, cho nên đó, cho rằng đạo Phật là tôn giáo hữu thần đó là một sai lầm lớn. Mặc dù trong lịch sử phát triển Phật giáo đó vẫn có một vài trường phái Phật giáo trụ trương như thế. Ví dụ như là trong 4 trường phái Phật học Đại Thừa tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất, thứ hai tại đây đó, thì có phái duy thức học. Ở Việt Nam và Trung Quốc thường gọi đó là pháp tướng tông, thì chủ trương duy thức vì nháp ti, tức là thức là yếu tố tiên khể có trước, và dạng vật nó chỉ là phóng ảnh của thức ta. Thì đây là cái khuynh hướng duy tâm hóa nền triết học Phật giáo của riêng trường phái duy thức, chứ không thể xem đó là đại diện cho toàn bộ nền triết học Phật giáo được. Mà về bản chất đó thì duy thức tông mà gọi đúng của đó là Yogacara, tức là các nhà du già của Đại Thừa Ấn Độ đấy. Thì có cái khuynh hướng là nó đồng hóa đạo Phật với thuyết duy tâm. Và dĩ nhiên đó là không phải trường phái Phật giáo nào cũng chấp nhận là thuyết của Yogacara. Phật giáo nguyên thủy không thể là chấp nhận đâu. Và nhiều bộ phái trong 18 bộ phái Phật giáo lúc bây giờ cũng không tán đồng với học thuyết duy tâm hóa đạo Phật. Cho nên một số nhà nghiên cứu triết học Mác Lênin thời hiện đại đó, do không nghiên cứu tới đây đến chốt, dựa vào một vài bài kệ của phái Yogacara thì cho rằng đó, Phật giáo là tôn giáo duy tâm. Thì về trở lại vấn đề đó, nếu chúng ta dùng khái niệm tôn giáo religion để mô tả bản chất về đạo Phật thì chúng ta phải thêm tính từ, đó là tôn giáo vô thần. Tức là một hình thức tôn giáo bởi vì có sự thực hành, rồi có niềm tin, có sự thờ phụng, có hệ thống luật, có cơ sở thực tập, có các tăng sĩ và bao gồm cả tăng và ni. Thì nếu mà nói về định nghĩa của tôn giáo thì gần như đạo Phật nó có đầy đủ và thậm chí là dư yếu tố. Chỉ có 2 điều đạo Phật vượt trên, đó là không thừa nhận Thượng Đế và không có tính lý trên nền tảng là niềm tin mù quáng thôi. Do đó đứng từ góc độ này đó thì những cuộc tranh biện một bên đó là không thừa nhận Phật giáo là một tôn giáo, một bên đó thì cố gắng chứng minh Phật giáo chẳng chỉ là một tôn giáo mà còn là tôn giáo yếm thế. Tức là những người theo triết học Mác Lênin thì quy chụp như thế. Thế là ta dựa vào cái cách thức hành đạo của Phật giáo trong thời kỳ Pháp thuộc. Do đó chúng ta vẫn có hai hình thái đạo Phật, và đó lúc đó, có một cái khoảng cách rất lớn giữa hai hình thái này. Thứ nhất là đạo Phật do chính Đức Phật chủ trương, tạm gọi đó là đạo Phật thời kỳ đầu, và đạo Phật qua hình thái được các tăng ni truyền bá tại các chùa. Thì ở góc độ này đó, từ thực tiễn luận đó, thì đạo Phật đó từ lúc đó đã bị tôn giáo hóa bởi các tăng ni. Chúng ta không thể phủ định vấn đề đó. Thì trong đạo Phật Đại Thừa đó, ngay cả bắt đầu manh nha tản độ thế kỷ thứ nhất Tây lịch, đó là phái Tịnh Độ Tông. Mặc dù á, thực tế đó thì cái vết tích của Tịnh Độ Tông ở Ấn Độ không có mạnh lắm. Mặc dù các bản kinh Tịnh Độ như là tiểu bản A Di Đà, gọi tắt là kinh A Di Đà, hiện nay vẫn còn bản Sanskrit, rồi về sau này có thêm kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ đó thì vẫn có cái bản Sanskrit. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nhiều học giả cho rằng là do Trung Quốc sáng tác, dựa vào cái bối cảnh cái câu chuyện Hoàng hậu Vi Đề Hy đó giúp cho chồng của mình là vua Tằng Bà Sa La được tiếp nhận lời Phật dạy trong lúc ông bị con trai xóa ngôi và giam trong ngục cho đến lúc chết. Thế còn tính về bản chất của một trường phái đó, thì Tịnh Độ Tông đó chưa thật sự là một trường phái tản độ. Cho nên thế kỷ thứ nhất đó, thì Yogacara, phái Pháp Tứ Tông là Duy Thức Tông. Và thứ hai đó là phái Trung Quán Luận, chủ trương về triết học Sunyata, tức là không tính. Và không tính ở đây đó nó được hiểu dưới góc độ triết học đó là tương đương học thuyết duy khởi và vô ngã, bằng một khái niệm mới thôi. Như vậy ở Ấn Độ cho đến thế kỷ thứ nhất thì chỉ có hai trường phái triết học Phật giáo đúng nghĩa thuộc Đại Thừa, đó là Yogacara và Madhyamaka, Trung Quán Tông và Du Già Tông. Còn Tịnh Độ và Mật Giáo đó thì phát triển sau đó nữa. Tức là lúc nào nó manh nha với một vài cái xuất hiện của một vài bản kinh. Rồi khi mà qua đến Trung Quốc đó, thì mới trở thành là trường phái hóa mạnh mẽ như chúng ta thấy hiện nay. Thế vậy không thể cho rằng Phật giáo là tôn giáo hữu thần, mặc dù trong Tịnh Độ Tông chúng ta thấy Tam Thánh, cụ thể là Đức Phật A Di Đà được tôn giáo hóa trở thành là một vị Phật toàn năng, cũng giống như hình thái của Thượng Đế trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Và cõi Cực Lạc đó được hiểu một cách nôm na nó như là cõi thiên đường của các tôn giáo nhất thần và đa thần, ở một hình thức là gần giống nhau. Và lòng từ bi của Tam Thánh Tây Phương đó vẫn được xem như là tính toàn bi của Thượng Đế trong các tôn giáo. Ở một góc độ nào đó chúng ta không thể phủ định vấn đề này. Và mô thức tam thánh đó là mô phỏng từ đạo thờ lửa của Ba Tư, mà ngày nay đó là Iran Iraq, và đã ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến mô hình nhất thần tam thể của Ấn Độ giáo. Thần ở đây là Thượng Đế, tam thể tức là ba phương diện, Brahma tức là đấng sáng thế, Chúa Trời của Ấn Độ giáo. Thứ hai đó là Vishnu là đấng duy trì sự sống, và thứ ba đó là Shiva là đấng của việc sự sống. Thì Ấn Độ giáo là tôn giáo duy nhất cho đến thời điểm hiện nay phát họa Thượng Đế qua ba phương diện. Phương diện một, sáng thế đó để cho người ta nhớ ơn, mặc dầu con người được sinh ra từ tổ tiên là con người chứ chả có ông thần nào, bà thần nào chứ. Về phương diện di truyền học. Còn ở góc độ Vishnu á, thì người ta lại tiếp tục nhớ ơn Thượng Đế, tức là nuôi sự sống của mình từ lúc có mặt trong bào thai cho đến lúc qua đời. Thực ra công việc này do cha mẹ nuôi và do con người nuôi, chả có ông thần nào, bà thần nào làm công việc đó. Về phương diện Shiva là quỷ diệt sự sống, thì Bà La Môn giáo là tôn giáo hiện nay tồn tại khoảng 5.000 năm, tức là một trong những tôn giáo đầu tiên của nhân loại, trước rất nhiều các tôn giáo lớn khác, thì đều chủ trương giống nhau trong các kinh thánh. Đó là nạn hồng thủy, tức là sóng thần, động đất, dịch bệnh, chết mùa, chết người do Thượng Đế tạo ra để trừng phạt cho những người không có niềm tin vào Thượng Đế. Thì ở góc độ này đó, thì chúng ta thấy là các Thượng Đế trong các tôn giáo là phạm tội chống lại loài người, nói theo ngôn ngữ luật pháp ngày nay. Cha mẹ được quyền sanh con người, sanh nhiều sanh ít là tùy theo quốc gia, có kế hoạch quá không hay là không có kế hoạch quá gia đình. Nhưng cha mẹ nào giết con là ở tù rục xương, thậm chí là bị tử hình. Nhưng mà Thượng Đế trong các tôn giáo nhất thần và đa thần có được cái độc quyền đó, được quyền giết con cái của mình mà không phải bị tội lỗi trừng phạt gì hết. Cái đó là vô lý. Tôi nói hơi rộng chút xíu để trở lại vấn đề đó. Chúng ta đừng quá câu nệ ngôn ngữ ở khái niệm tôn giáo religion, mà phải xác định rõ đó. Nếu tạm gọi Phật giáo là tôn giáo theo cái thức mà đạo Phật đang tồn tại tại các chùa, thì tôn giáo của Phật giáo chính là tôn giáo vô thần đúng nghĩa. Shravana trong tiếng Pali và Shravana trong tiếng Sanskrit thường được phiên âm trong Hán Việt đó là Sa môn. Chúng ta có thể dịch nôm na là các nhà tôn giáo vô thần. Đối lập đó Brahmana, Brahma đó là Phạm Thiên, là thêm chữ Na vô nữa đó là các đạo sĩ Bà La Môn, thêm chữ Na vô thôi. Và khi Anh hóa đó thì ta gọi đó là Brahmin, chứ không đọc là Brahmana mà là Brahmin. Brahma là Thượng Đế, để chữ Y gắn và N vô là Brahmin, thay thế chữ A ở cuối câu. Thì lúc đó đó chúng ta dịch đó là gì? Đạo sĩ Bà La Môn, hay là người theo đạo Bà La Môn. Thì như vậy, nếu đạo Bà La Môn được xem là tôn giáo chánh thống Astika, thì ba trường phái Sa môn được gọi là Nastika, tức là phái phi chánh thống. Thì đây là cái từ triết học của Ấn Độ cổ đại, và nếu dịch nghĩa theo bản chất tôn giáo đó, thì Bà La Môn là tôn giáo hữu thần Astika, còn ba trường phái Sa môn là tôn giáo vô thần. Ba trường phái Sa môn bao gồm Sa môn lõa thể, thường được phiên âm trong Hán Việt là đạo Kỳ Đa, Jainism. Hiện nay đó thì tôn giáo này vẫn còn tồn tại, và các đạo sĩ là mặc áo không khí, tức là trở về với cái uy nghĩ được cha mẹ sinh ra. Đâu có người nào sinh ra có áo quần đâu. Và các đạo sĩ đó mỗi năm thì nó có cái lễ hội Kumbh Mela, rất lớn. Mấy chục ngàn đạo sĩ có mặt, đầu tiên là trên các đường phố, sau đó là ở khu vực sông Hằng. Hàng vạn tín đồ đó lại các vị đó ở đường phố với nhiều cái rác rến, với lòng tôn kính lớn, xem họ như là những vị thánh sông. Và tượng của Kỳ Đại Giáo đó thì cũng giống gần với tượng Phật Thích Ca, chỉ có điều là trên cơ thể của Mahavira, người sáng lập ra đạo Kỳ Đại Giáo, cũng là một thái tử bỏ ngôi đi tu trước Đức Phật khoảng 6 năm, không có áo quần thôi. Còn tượng Phật thì có y. Rất nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa ốc eo của Việt Nam ở vùng Nam Bộ không nắm vững được cái nguyên lý về tượng học này đó, đã ngộ nhận ông Mahavira của đạo Kỳ Đa đó với Đức Phật Thích Ca. Như vậy, ngoài trường phái Sa môn Kỳ Đa còn có trường phái Sa môn Di Phật Chavaka. Và Ajivika, đó là hai trường phái Di Phật lớn. Và trường phái thứ ba đó, đó là Sakya, đó là Sa môn Thích Tử. Chữ Thích ở đây là viết tắt của chữ Thích Ta, Thích Ca. Mà Thích Ca là phiên âm của chữ Sakya. Vì người Trung Quốc là phát âm chữ S đó không được, cũng như chữ R đó họ không phát âm được. R đó thì họ viết thành chữ L. Chữ S đó thì họ phiên âm thành đó là chữ TH. Do những cái giới hạn trong việc phát âm của người Trung Quốc. Và tử đây tức là học trò, người đi theo hay là tín đồ. Tức là thích tử là người đi theo đạo sĩ hay là hiền sĩ Thích Ca. Sakya Muni, Muni có nghĩa là hiền sĩ thôi, hay là đạo sĩ, hoặc là nhà hiền triết, mà chúng ta phiên âm đó là Muni. Còn Sakya là tên nước của Đức Phật Thích Ca, một tiểu bang thuộc 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Như vậy, khi chúng ta dùng cái chữ Sakya Muni như cách của người Trung Hoa ảnh hưởng đến Việt Nam, thì chúng ta sẽ hiểu rõ là gì? Đức Phật, bậc hiền triết của nước Thích Ca, đó là Thích Ca Muni Phật. Như vậy, ba trường phái Sabana đó, tức là Sa môn đó, về bản chất đó, là tôn giáo vô thần, giống nhau ở điểm là không thừa nhận Thượng Đế là Sáng Thế, không thừa nhận ba bộ kinh điển Vệ Đà, tức là Thánh Giáo Lượng, là cái nhận thức dựa vào kinh điển Vệ Đà. Người ta phủ định vấn đề đó. Nhận thức đúng hay sai nó thuộc về trí tuệ, chứ đâu thuộc về những quy định của kinh điển. Vì kinh điển nó mê tín thế mà. Mà kinh điển nó mê tín mà mình dựa vào đó thì cái nhận thức của chúng ta nó trở thành là nhận thức rủi ro, khó chuẩn xác đâu. Cho nên ở góc độ đó đó, không có lý do gì mà chúng ta phải ngại khi cho rằng á, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật là một tôn giáo vô thần, phủ định Thượng Đế, phủ định thần linh, đề cao con người, tức là nhân bản, và có học thuyết đạo đức để hỗ trợ cho con người trở nên có giá trị, có trí tuệ để giúp cho con người giải quyết được các vấn nạn khổ đau. Cho nên tôi đó thì vẫn ủng hộ khi chúng ta cho rằng đó Phật giáo là một tôn giáo, nhưng mà phải thêm một tín ngưỡng đó là vô thần vào, thì chúng ta giải thích cái ngữ nghĩa của tôn giáo vô thần Phật giáo là cái gì. Vấn đề thứ hai đó là Phật giáo có phải là phái triết học hay không? Thì dĩ nhiên đó là những nhà chủ trương triết học Mác Lênin trong giai đoạn đầu tại Việt Nam, cụ thể là ở miền Bắc, cho rằng đó không thể xem Phật giáo là triết học. Vì họ cho rằng ở Phật giáo mê tín, ru ngủ, yếm thế, tiều vọng, bế tắc, đó là họ đang phóng ảnh hình thái các tu sĩ trong các chùa trong thời kỳ Pháp thuộc. Thì hơn 100 năm Pháp thuộc đó, thì chúng ta cũng khó trách được các cái nhận thức sai lầm về chụp mũ đó. Và bởi lẽ có thể nói 90% trên toàn quốc các tu sĩ của chúng ta chủ yếu là thầy cúng, không thể phủ được vấn đề này. Vào giai đoạn đó, tôi nhớ sư ông của tôi kể lại cho sư phụ tôi nghe, sư phụ của tôi kể lại cho tôi nghe. Sư ông của tôi đang còn sống thì phải là 120 tuổi, sư phụ tôi để còn sống là phải là 95 tuổi. Đó. Thì khi mà một vị tu sĩ Phật giáo mình đi vào làng xóm đó, là người ta biết rằng chỗ đó vừa có người chết hoặc là mới chết, đang trong giai đoạn tang lễ chưa chôn. Tức là các ông thầy tu chỉ đi làm công việc đó thôi. Cho nên từ đó nó mới phát sinh được cái câu thuộc kinh A-di-đà, ăn tới già không hết. Tức là đi làm lễ cầu siêu để đảm bảo là người ta sẽ có hồi hướng công đức bằng phong bì. Dĩ nhiên là tùy hỷ, và có nhiều nơi đó thì các vị ta quy định cái giá cả, mặc dầu giá đó cũng không bao nhiêu so với các phong trào tụng kinh lễ tang của người Hoa tu sĩ. Họ quy định kinh A Di Đà tụng ngắn thì bao nhiêu, có tán tụng bao nhiêu, kinh Địa Tạng bao nhiêu, quy định rõ hết. Rồi cái ban tụng kinh cư sĩ này đó, nếu mà 4 người là giá khác, 6 người giá khác, 10 người giá khác, 20 người giá khác. Tôi ở chùa Tự Ân làm thị giáo của Thượng Di Lực năm 87-88, tôi hiểu rõ cộng đồng người Hoa lắm. Nhưng tôi ở đó 2 năm trời. Các tu sĩ hầu như không làm nhiệm vụ chính của mình ở trong giai đoạn pháp thuộc, bởi vì Phật giáo suy vong. Chính quyền Đông Dương do Pháp lập nên đó, mà Việt Nam trở thành là một tiểu bang, đề cao đạo Kitô, và họ đã ký tự hóa tiếng Latin để thay thế vai trò của chữ Hán và chữ Nôm, tức là xóa sổ văn hóa qua chữ viết để kinh thánh hóa chữ viết của Việt Nam. Alexander Ross không phải là cha đẻ của tiếng Việt Latin mà chỉ là người kế thừa thôi, và giữa tiếng Việt Latin làm ký tự để viết tiếng Việt phát âm của người Việt với cái chữ Việt mà chúng ta sử dụng ngày nay, đó là một cái khoảng cách rất xa. Thì năm 2019 tôi có 2 bài phản biện trước việc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng dự kiến đặt tên đường Alexander Road. Và việc này đó cùng với một chục các nhà nghiên cứu đã nộp đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố rút lại quyết định đó. Thì sau 2 bài của tôi, mỗi bài vài trăm ngàn lượt view đó, thì tôi cũng đã gửi đến là các cơ quan chức năng. Thì đúng vào ngày 24 tháng 12 của năm 19 đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định không đặt tên đường nữa. Và trường Đại học Duy Tân đó, nơi thành lập trung tâm nghiên cứu chữ quốc ngữ của Alexander Roth đó, đã chính thức công bố giải thể trung tâm này. Do đó trong quá trình Phật giáo ở giai đoạn pháp thuộc đó, thì chúng ta đó đã bị suy vong. Các tu sĩ phần lớn xuất thân từ gia đình nghèo, vào chùa đó thì sinh hoạt chủ yếu là tín ngưỡng. Chúng ta chỉ có 2 nghi thức căn bản: kinh A Di Đà dành cho việc cầu siêu cúng dỗ, kinh Phổ Môn dành cho cầu an người bệnh, người già, người hấp hối, rồi cầu phúc. Sau này thì mở thêm kinh Địa Tạng cho cầu siêu, Du Lan cho cầu siêu, rồi nghi thức sám hối dành cho người có tội. Thì các nghi thức mà chúng ta đang sử dụng trong các chùa hiện nay đó là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thừa kế trước đó từ các trường phái Phật giáo Bắc Tông, và đến năm 64 thì chính thức ấn hành cái nghi thức đó. Thì thực ra thì nghi thức này đó dịch lại, thực ra là phiên âm lại 50% nghi thức của người Hoa. Tôi ở chùa Từ Ân, tôi sử dụng đọc tụng nghi thức này bằng bạch thoại. Thì trong quá trình đỡ 2 năm như thế là mỗi ngày đều đọc tụng. Thì tôi thấy rất rõ là mình lấy nguyên si 50% bỏ đi những cái nghi thức kỷ niệm Phật Bồ Tát, rồi niệm Phật v.v. thôi. Còn cái khóa kinh sáng, khóa kinh trưa, khóa kinh chiều, khóa kinh tối, khóa kinh hồng danh sám hối, hoàn toàn là phiên âm từ nghi thức của người Trung Hoa. Vốn do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn, Dung Hòa, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Nhà Thiền Tông. Tịnh Độ Tông là chính yếu, Mật Tông thì có các thần chú chiếm khoảng 20%. Còn Thiền Tông chỉ có một phần rất nhỏ, đó là phần thiền hành. Thì đây là cái thực trạng của Phật giáo trong giai đoạn đó. Cho nên các tu sĩ chúng ta không làm cho giới trí thức thích thú được đạo Phật, vì cách làm đạo của mình nó quá đơn giản, quá tín ngưỡng. Cho nên đó, mình phủ định rằng là Phật giáo phải là tôn giáo thì người ta nói, chứ thực tế trong các chùa các ông các bà nó đều là như thế hết, mà các bà các ông phủ định gì? Tức là nó có một cái sự mâu thuẫn giữa đạo Phật của Đức Phật và đạo Phật giữa các thầy tu thực hành. Và những người phương Tây đó, người ta đến đạo Phật là ta tiếp cận từ dân bản học của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, ta bỏ tôn giáo gốc của họ đi theo Đức Phật. Nhưng mà khi người ta du lịch sang châu Á, gồm các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc, họ rất ngạc nhiên, họ phát hiện ra một cái khoảng cách rất lớn giữa chủ trương của Đức Phật và cách thức mà các già sư, các sư cô hành trì. Điều này chúng ta không phủ định được. Cho nên ý của tôi là khi chúng ta bị chụp mũ, mình cũng phải đánh giá lại là hình thái giới thiệu đạo Phật của chúng ta có thật sự đúng với những gì Đức Phật đã dạy chưa. Thay vì cứ phủ định những điều người ta đang quy chụp mình mà mình không còn biết nguyên do tại sao dẫn đến cái tình huống đó. Thì ở góc độ triết học đó, trong tiếng Anh nó gọi là philosophy, dịch nghĩa đó là love for or love of knowledge. Knowledge là kiến thức, love là đam mê, là thích thú. Love for knowledge tức là sự đam mê về tri thức. Bởi vì philosophy nó phát xuất từ cái tiếng Latin philosophia. Sophia đó là thích thú, philo đó là kiến thức hay là tri thức, và có chỗ dịch đó là trí tuệ. Thực ra là cái từ gốc của đó là tri thức. Là thì từ cái từ nguyên học á, chữ triết học mà chúng ta sử dụng trong Hán Việt vốn là dịch nghĩa nôm na từ chữ philosophy hay philosophia thôi. Nó có nghĩa là đam mê về tri thức, tìm hiểu về tri thức, là tập hợp về tri thức thôi. Đó là lý do mà nhiều nhà Phật học trong thập niên 30 của thế kỷ trước là cố gắng ngẩng gân cổ lên để phủ định Phật giáo không phải là triết học. Vào năm 1986 đó, thì giáo sư Trần Văn Dào, một nhà Marxist đẳng cấp của Việt Nam và cũng là người có công lý thuyết hóa về triết học Marx Lenin tại Việt Nam, lấy danh nghĩa của Viện Khoa học Xã hội mà nơi ông được đánh giá rất cao vì là bậc thầy ngay cả của viện trưởng lúc bấy giờ, tổ chức cái hội thảo về tuệ trung thượng sĩ Và trong cái phần mà phát biểu với tư cách là chủ tọa đó, thì ông có đề xuất một vấn đề. Và lúc đó tôi là người có viết bài, có tham dự hội thảo, thì tôi rất là tán động, rất là thích thú. Vì đó là hội thảo đầu tiên giữa các nhà nghiên cứu triết học và xã học Việt Nam với các nhà Phật học. Vì trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa, cái thời điểm thập niên 90 thì vẫn còn gần lắm với vậy, chứ không phải đơn giản đâu. Thế thời điểm đó là tăng ni vẫn không được quyền ngủ ở chùa, tu là gọi là tu chui, tối sau 8 giờ rưỡi là phải đi về nhà hết nếu không có hộ khẩu. Và giai đoạn đó cũng là giai đoạn mà nhiều tăng ni tóc dài theo năm tháng, vì thấy cái tương lai của việc tu tập bấp bênh quá, chứ không phải như bây giờ quá thuận lợi. Thì ông có nói như thế này: lúc ông học triết học ở tại Sorbonne, Pháp, thì các nhà triết học thầy của ông ấy, có vẻ khinh thường nước Việt Nam, nói Việt Nam của ông là không có triết học. Tức là một người đó có tinh thần yêu nước cao và rất giỏi về triết học Đông Tây. Dĩ nhiên là về sau này ông đi theo triết học Mác Lênin. Thì ông á, trong cõi tâm của mình là quý trọng Phật giáo, cho nên á, ông nói rằng là cái giới hạn của tôi là tôi không có nghiên cứu về triết học Phật giáo, nhưng mà tôi tính rằng là Đức Phật Thích Ca là phải là một nhân vật đặc biệt, cho nên tôi mong qua hội thảo này đó, các nhà nghiên cứu xã hội học về triết học và những nhà Phật học đó hãy suy nghĩ để có thể tiếp tục mở ra một hội thảo về bản chất triết học Phật giáo. Thì lúc đó có một vị hòa thượng đại diện với giới thức của Phật giáo, tôi tạm không nêu tên, bây giờ là phó pháp chủ, phản biện với giáo sư Trần Văn Dào rằng á, đạo Phật á, là đạo chứ không phải là Islam. Và các tôn giáo phương Đông á, nó khác với phương Tây là Islam, còn phương Đông á, là đạo. Mà đạo là con đường đó là nó có cái sự đi ở trên đó, với cái điểm xuất phát, tiến trình đi, đích điểm đến. Tức là cứ bị kẹt vào cái ngôn ngữ mà. Giữa hai ngôn ngữ phương Đông và ngôn ngữ phương Tây, thì dĩ nhiên là cách diễn đạt nó khác nhau, còn nội hàm của nó mới là cái quan trọng. Nhưng vị hòa thượng này đó, cố tình chứng minh đó là đạo Phật không phải là triết học, mà đạo Phật á, là đạo học thì có sự thực hành, cho nên làm cho giáo sư này cục hứng mắt, cục hứng á. Và cái bối cảnh năm 30 của thế kỷ trước á, kéo dài cho đến năm 45, các cái tranh biện Phật giáo có phải là triết học hay không á, thì nhiều nhà Phật học chúng ta rất bảo thủ, cho rằng Phật giáo chúng tôi phải là triết học, vì triết học nó có giới hạn là dừng lại tri thức, còn Phật giáo chúng tôi là tri hành hợp nhất. Tranh luận cái đó nó không đi tới đâu, nó chỉ làm cho Phật giáo chúng ta mất sự ủng hộ của các nhà tri thức thôi. Để đi sâu hơn vấn đề này thì tôi xin trích dẫn một cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật với các đạo sĩ Bà La Môn được nêu ra trong kinh Tăng Chi. Thì trong một buổi đối thoại liên tôn giáo và liên triết học đó, thì có một Bà La Môn đứng dậy mà nói với Đức Phật Thích Ca đó: Sa môn Gotama đó là người chủ trương đoạn diệt. Đoạn diệt á có nghĩa là chết là hết. Đây là chủ trương của các nhà Chavaka và Ajivika, tức là các hai trường phái duy vật chính yếu, chứ vậy của Đức Phật đó. Thì có thể là vị Bà La Môn đó, đó vừa háo thắng mà vừa chưa có nghiên cứu tới nơi, nên cô không phải là cố tình là quy chuẩn Đức Phật gì đâu, vì ông ngộ dân như thế thôi. Đức Phật cười đó: đúng vậy, tôi Gotama chủ trương đoạn diệt, nhưng mà đoạn diệt